Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 31 phút tại Texas và sau đây, kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Cranberry, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Và từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến tất cả quý thính giả cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Có lẽ không một vị tổng thống nào trong lịch sử Hoa Kỳ gây nhiều tranh cãi như tổng thống Trump đương nhiệm này, khi mà mới ngày hôm qua ông còn ca ngợi cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông và tổng thống Nga, ông Putin, nhưng mà hôm nay lại đổi giọng mà nói rằng là tôi đã nói lầm, thiệt tình là không biết đường đâu mà lần với ông Trump đó cô Thu Nga.
Ông nói ông bị lỡ lời thôi. Và Tổng thống Donald Trump, người ta cho rằng tự nhiên, đột nhiên lại thừa nhận kết quả của cơ quan tình báo Hoa Kỳ rằng Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016. Chỉ một ngày sau khi ông phủ nhận cái lời nói trên, và ông Trump nói ông đã nói nhầm, có ý nghĩa là không có lý do gì mà Nga đã không can thiệp, tức là hai chữ không, chứ không phải là nói rằng không có lý do gì mà Nga đã can thiệp. Và tuyên bố cũ của ông Trump được đưa ra sau khi gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Helsinki và đã ngay lập tức bị chỉ trích quá mạnh mẽ. Và kể cả một số đồng minh của ông Trump cũng yêu cầu ông phải làm rõ cái quan điểm của mình. Và trong tuyên bố gần đây nhất thì ông nói thêm rằng ông có hoàn toàn niềm tin và ủng hộ những cơ quan của tình báo Hoa Kỳ. Và cái cuộc tranh luận này xoay quanh một câu trả lời mà ông đưa ra cho một cái câu hỏi tại một cuộc họp báo hôm thứ Hai, sau cuộc họp thượng đỉnh với ông Putin. Và phóng viên hỏi ông là Tổng thống Putin phủ nhận có liên quan đến việc can thiệp bầu cử vào năm 2016 và tất cả cơ quan tình báo Mỹ đã kết luận rằng Nga đã làm. Và câu hỏi đầu tiên là ông tin ai? Thì ông Trump nói là nhân viên của tôi đều nói với tôi là họ nói họ nghĩ đó là Nga, và tôi thì có Tổng thống Putin, ông ấy nói không phải là Nga. Và như vậy là cái lời của ông Trump, nghĩa là người ta cho rằng là bất nhất. Và ông Trump cho biết ông đã xem xét lại và nói rằng ông cần phải làm rõ một điều. Trong một câu quan trọng trong bình luận, ông đã nói thay vì không. Và câu trên là tôi không thấy lý do nào tại sao tôi không thấy hoặc tại sao nó không phải là của Nga. Một kiểu phủ định kép mà hai chữ không. Và ông Tổng thống Mỹ cũng nói thêm, tôi chấp nhận kết luận của cộng đồng tình báo. Và tại sao lại có sự phẫn nộ như vậy? Nhưng mà người ta nói rằng cái việc mà ông phủ nhận đã quá trễ và khó nuốt lại lời đối với giới chỉ trích gay gắt đó, Quang Hưng.
Vâng, Tổng thống Donald Trump trước đây đó vốn rất là ghét cơ quan tình báo CIA cũng như là FBI. Cho nên đó là ông đã sa thải ông Comey là giám đốc của FBI khi mà lúc bấy giờ trước khi mà chuẩn bị cho có cuộc bầu cử thì FBI cũng gây ra một số những cái rắc rối. Nhưng mà sáng sớm ngày hôm nay Tổng thống Donald Trump lại tweet, thì ông tweet ông có biện hộ về những cái lời mà ông phát biểu tại Helsinki trong cái cuộc họp thượng đỉnh với lại Tổng thống của nước Nga và đã gây ra tranh cãi. Nhưng mà ông có hứa một điều là ông nói rằng là sau cái cuộc họp với lại Tổng thống của nước Nga thì sẽ có một cái kết quả rất lớn về cái sự liên hệ ngoại giao với lại nước Nga. Đồng thời ông nói rằng những kẻ mà thù nghịch sẽ gặp cái hậu quả. Tuy rằng là Tổng thống Donald Trump không có nhắc đến về cái việc mà ông cho rằng là cơ quan tình báo của Hoa Kỳ đưa ra cái kết quả về cái cuộc bầu cử năm 2016 nói rằng là nước Nga có quậy phá, ông hoàn toàn không nhắc về cái vấn đề này. Nhưng mà những cái lời phát biểu của ông sáng ngày hôm nay về cái việc Tổng thống Vladimir Putin trong cuộc họp báo tại ngày hôm thứ Hai thì bây giờ vẫn là một trong những cái chủ đề đã gây tranh cãi nhiều nhất ngay tại cả Đảng Dân Chủ cũng như là Đảng Cộng Hòa. Thì sau cái lần mà tweet đầu tiên sáng ngày hôm nay thì ông có tweet thêm, ông Trump á, thì Tổng thống của Hoa Kỳ có viết rằng là nước Nga đã đồng ý là sẽ giúp cho Hoa Kỳ về cái việc thương lượng với lại Bắc Triều Tiên để mà giải thể chương trình vũ khí nguyên tử của nước này. Nhưng mà Tổng thống Donald Trump lại không có đưa ra những cái chi tiết bằng cách nào và cái chuyện này nó sẽ xảy ra vào lúc nào. Tuy nhiên thì báo chí rất là căm thù Tổng thống Donald Trump. Sáng ngày hôm nay hoặc là những cái ngày kia vừa qua là quý vị đọc những cái bài bình luận, là quý vị thấy là họ lên án Tổng thống Donald Trump ráo riết. Bởi vì đã ít nhất là nhiều lần Tổng thống Donald Trump nhắc đến, nói rằng là cơ quan truyền thông báo chí nói chung là kẻ thù của nhân dân, kẻ thù của nước Mỹ. Và vì vậy mà một số những phóng viên khi mà đi theo hoặc là viết những cái thông tin có liên quan đến những cái sinh hoạt của Tổng thống thì họ có cái nhìn một cách hết sức là căm thù và không có thiện cảm đối với lại Tổng thống. Tuy nhiên thì người ta thấy là Tổng thống Donald Trump hiện nay cũng khá là chật vật. Khi mà ông trở về Tòa Bạch Ốc vào ngày hôm qua sau cái cuộc họp với lại Tổng thống Putin ở Phần Lan thì ông thấy được một cái sự giận dữ của công luận Hoa Kỳ và ngay cả trong hàng ngũ của Đảng Cộng Hòa. Họ rất là phẫn nộ về những cái lời tuyên bố của ông trong cái cuộc họp báo. Thì có một số những cái vị dân biểu cũng như là các thượng nghị sĩ thì họ vẫn cho rằng là nước Nga là kẻ thù của nước Mỹ. Nhưng mà tuy nhiên thì Tổng thống Donald Trump cũng có nói rằng là nếu mà trong trường hợp nước Nga là một trong những cái cường quốc về nguyên tử, Hoa Kỳ cũng là một cái cường quốc về nguyên tử, hai cái quốc gia này mà ngồi lại với nhau thì thế giới có thể sẽ an bình hơn. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, liên quan đến cái việc thừa nhận rằng là mình đã nói nhầm như vậy đó thì nhiều người đã chỉ trích ông Trump, tiếp tục chỉ trích chứ không phải ngừng. Và người ta nói rằng với tư cách là một người đứng đầu một cường quốc thế giới như vậy, nếu mà biết sai thì thôi, im luôn, đừng bao giờ thừa nhận. Như là trước đây ông Trump vẫn không bao giờ thừa nhận những cái sai lầm, hoặc là ông Trump vẫn tiếp tục quay qua chỉ trích giới truyền thông. Nhưng đằng này ông lại thừa nhận mình nói nhầm, và nhiều người cho rằng đó là yếu đuối, đó là không có lập trường. Và người đứng đầu phe Dân Chủ tại Thượng viện, đó là ông Chuck Schumer, là một trong những người chỉ trích như vậy. Ông nói rằng hành động này đã cho thấy ông Trump là một con người yếu đuối, không đủ sự mạnh mẽ để lãnh đạo Hoa Kỳ. Và ông nói, phát biểu đó là một phát biểu tồi tệ, rồi sau đó lại cố gắng điều chỉnh, nhưng mà không thực sự cho thấy rằng là đó là một cái sai, mà là cho thấy đó là một sự yếu đuối. Và nhiều người chỉ trích ông Trump là đã gọi rõ ràng là dưới cơ của ông Putin trong cuộc gặp thượng đỉnh tại Helsinki. Tuy nhiên cũng có một số người an ủi và nói rằng là việc nhận ra sai lầm là một điều tốt và nó sẽ giúp cho mọi người thấy được sự nguy hiểm cũng như cho thấy rõ ràng Nga không phải là một đồng minh của Hoa Kỳ. Và riêng giới truyền thông của Nga thì lại ca ngợi vì cho rằng đây là một chiến thắng của ông Putin và nói cuộc gặp gỡ lần này đã phá vỡ quyết tâm cô lập Nga của phương Tây. Và tất cả điều đó đều đã cho thấy rằng là ông Trump đã có một cái chuyến đi đến Helsinki không được như ý. Và người ta nói rằng là chủ đề Syria vốn là một trong những chủ đề chính của cuộc gặp giữa Nga và Hoa Kỳ thì nó đã đi về đâu? Đối với các nhà phân tích thì đây là một trong những cơ hội quan trọng để chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài hơn 7 năm tại quốc gia này. Và tại cuộc họp báo chung sau hội nghị thượng đỉnh, mặc dù vấn đề Syria gần như không được nhắc đến, nhưng không có nghĩa rằng là nó không được đem ra thảo luận trong cuộc gặp trực tiếp. Và nhiều chuyên gia nói rằng rất có thể ông Putin đã sử dụng hội nghị thượng đỉnh tại Helsinki như là một cơ hội để thúc đẩy quan điểm của ông về nhu cầu bình thường hóa tại Syria đối với Hoa Kỳ. Và ông Trump thì đã lên tiếng ca ngợi sự hợp tác quân sự giữa Nga và Hoa Kỳ tại Syria. Và nhiều người cũng nói rằng là ngoài những cái mối liên lạc trực tiếp giữa chỉ huy quân đội giữa hai nước, thì ông Putin nhấn mạnh rằng là cần thiết phải tổ chức các cuộc họp thường xuyên tại để mà trao đổi những cái thông tin cũng như hợp tác giữa đôi bên. Ông Trump cũng có nói đến Iran một lần trong cuộc họp báo sau khi gặp gỡ với ông Putin. Và điều này được xem như là một thành tựu quan trọng đối với ông Putin, vì tất cả những cái vấn đề liên quan đến vai trò của Iran, của Do Thái tại Syria vốn được xem như là một trong những chủ đề chính. Bình luận về cuộc họp giữa hai vị tổng thống thì Ngoại trưởng Mike Pompeo nói rằng để cải thiện mối quan hệ giữa hai nước thì bây giờ quả bóng, tức là cờ, đang nằm trong tay của Nga. Ngoài ra, Hoa Kỳ cũng kêu gọi Nga cần có những bước đi gọi rằng là phát triển và mạnh mẽ hơn trong việc xây dựng mối quan hệ đôi bên giữa Syria. Nhưng mà tình hình tại Syria thì vẫn không nóng một chút nào hết, không bớt nóng một chút nào hết đó cô Thu Nga.
Không bớt nóng giống như là mùa hè của Texas vậy. Và nói về Iran thì Iran đã đệ đơn kiện chống lại Mỹ với cái cáo buộc rằng quyết định của Washington vào tháng 5 áp đặt chế tài sau khi rút khỏi thỏa thuận nguyên tử và là vi phạm hiệp ước năm 1955 giữa hai nước. Và Tòa án Công lý Quốc tế cũng cho biết như thế hôm qua. Tổng thống Donald Trump rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận nguyên tử năm 2015 với Iran, mà người tiền nhiệm của ông là ông Barack Obama và các cường quốc khác đạt được, đồng thời ra lệnh là áp đặt những cái chế tài nghiêm khắc của Mỹ lên Tehran. Và theo thỏa thuận năm 2015 mà Tổng thống Donald Trump coi là đầy khuyết điểm, Iran đã kiềm chế chương trình nguyên tử gây tranh cãi của họ dưới sự giám sát của Liên Hiệp Quốc và đổi lại được giảm bớt các chế tài quốc tế. Và Tòa án Công lý Quốc tế ICJ, còn được gọi là Tòa án Thế giới, là một tòa án của Liên Hiệp Quốc phụ trách giải quyết những tranh chấp quốc tế. Và đơn khiếu nại của Iran yêu cầu ICJ này ra lệnh cho Mỹ tạm thời dỡ bỏ những chế tài của họ trước các lập luận chi tiết hơn. Và Iran nói trong thông cáo rằng hành động của Tổng thống Donald Trump đã vi phạm và tiếp tục vi phạm nhiều điều khoản của Hiệp ước Thân hữu, quan hệ kinh tế và quyền lãnh sự đã ký từ lâu trước cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979, lật đổ quốc vương thân Mỹ và mở ra hàng thập niên quan hệ thù địch với lại Washington. Và không thể liên lạc được tức thì với Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ để yêu cầu bình luận, hãng thông tấn Reuters cho hay như thế. Và trong một vụ kiện do Iran đệ trình vào năm 2016, thì căn cứ trên cùng Hiệp ước năm 1955, thì Mỹ đã lập luận rằng ICJ không có thẩm quyền. Và tòa án này đã lên lịch tổ chức các phiên nghe chứng trong cái vụ kiện đó vào tháng 10. Và bước tiếp theo trong vụ kiện mới của Iran sẽ là một phiên nghe chứng cớ, mà trong đó Mỹ có phần chắc sẽ tranh luận liệu có căn cứ để đưa ra phán quyết tạm thời này hay không. Và tòa án vẫn chưa định bất cứ ngày nào, nhưng mà các phiên nghe những chứng cớ về các yêu cầu phán quyết tạm thời thường được nghe trong vòng vài tuần, thì với phán quyết được đưa ra trong vòng vài tháng.
Vâng, đối với lại phía bên các quốc gia được xem là có nhiều tiền hoặc là họ sử dụng những cái đồng tiền để mà có thể làm sao cho những cái phán quyết nó tiếp tục giữ dài hoài và cũng không có một cái kết luận nào hết. Thưa quý vị, trở lại với 12 thiếu niên và cái người huấn luyện về cái môn bóng tròn đã được tiếp cứu ra từ trong một cái động ở phía miền Bắc của Thái Lan, thì bây giờ các những vị này đã được rời khỏi bệnh viện và bây giờ chuẩn bị đã làm một cuộc họp báo. Tất cả các em cũng như là huấn luyện viên thì có vẻ như là rất là khỏe mạnh và họ cũng bắt đầu trả lời những cái câu hỏi của các phóng viên khắp nơi trên thế giới. Thì bác sĩ cho hay là 13 người này được tiếp cứu ra khỏi cái động ở Thái Lan đó thì rất là khỏe mạnh về tinh thần cũng như là thể xác. Thì mỗi một em như vậy bây giờ cũng đã lên cân tới cả 3 pound. Thì trong cái cuộc họp báo, đây là cái lần đầu tiên mà các thành viên trong cái đội bóng này có cái cơ hội để mà nói chuyện trực tiếp với là báo chí cũng như là gặp gỡ ngay cả những bạn bè đã từng học chung với mình. Tuy nhiên thì các em cũng được hỏi về cái giây phút đầu tiên mà hai người nhái, người Anh đã tìm ra được các em trong một cái hang động như vậy. Thì đó là cái người được xem là có cái công đã cứu cả những thiếu niên này cũng như là huấn luyện viên của các em là ông Phương Ân Suốt. Thì ông Ân Suốt là một trong những cái người nhái người ăn rất là giỏi. Ông hiện đang sống ở bên Thái và khi nghe cái tin là đội băng này đã bị kẹt trong một cái hang động thì chính ông là một trong những cái người rất là hiểu rõ về cái hang động Tham Luông ở bên Thái Lan. Tuy nhiên thì cái chuyện hiện nay báo chí đang nói nhiều nhất là về cái vụ tỷ phú Elon Musk. Thì ông này đã có vẻ như là rất tức giận khi mà ông Swift là một trong những cái thợ lặn người Anh, lúc bây giờ là cái người rất hiểu rõ về cái khu vực để mà có thể cứu các em ra, thì đã từ chối là không có nhận một trong những cái loại máy gọi là cái tàu ngầm mini nhỏ để mà cứu các em ra được. Bởi vì trong cái hang động mà chúng ta nhìn vô cái đoạn video, không thể nào bất cứ một cái vật dụng gì dài mà lại cứng có thể luồn lách được trong những cái hang động nó nhỏ xíu như vậy. Thì cái việc mà không có ông ẩn suốt có nói đến là cái tàu ngầm mini nhỏ như vậy khó mà có thể sử dụng, thì cái ông Elon Musk này ông rất là bực và ông đã phát biểu nói rằng là ông ẩn suốt là cái gã ấu dâm. Thì những cái lời phát biểu này được đăng ở trên Twitter và được báo chí nói rất là nhiều, nhưng mà tới ngày hôm qua thì ông tỷ phú này đã phải lên tiếng xin lỗi người cái thợ lặn ăn ngay trên cái thuyết tổ của ông, và ông cũng nói rằng là cái lời phát biểu đó là đang đưa ra trong cái lúc cáu giận, nhưng mà quả tên đó thì khi mà đã viết xuống rồi mà những cái lời phát biểu như thế mình biết rằng là có thể xúc phạm đến người khác là một cái điều không nên làm. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, đó gọi là bút xa gà chết đó anh, nhưng mà bây giờ là bàn phím xa là gà cũng chết luôn. Thưa quý vị, chúng tôi muốn chuyển qua cuộc điều tra về việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Thì rõ ràng đây là một trong những vấn đề mà các giới chức tình báo của Hoa Kỳ cũng như rằng là các chính trị gia đều lên tiếng kêu gọi ông Trump phải bắt buộc Nga thừa nhận trách nhiệm của mình trong cái vụ đó và cho rằng Nga chính là quốc gia đứng đằng sau can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống. Nhưng cá nhân ông Trump cũng như phía Nga đều lên tiếng bác bỏ. Thì ngày hôm qua, Nga đã lên tiếng yêu cầu là bây giờ nếu mà chính quyền Hoa Kỳ cho rằng là Nga can thiệp cuộc bầu cử tổng thống, thì bây giờ đưa ra những bằng chứng đi. Phía Nga đã yêu cầu Washington phải cung cấp những cái bằng chứng liên quan đến cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Đại sứ Nga tại Hoa Kỳ là Anatoly Antonov đã nhấn mạnh rằng bất luận có bao nhiêu cáo buộc thì vấn đề quan trọng là phải đưa ra những bằng chứng. Thì Phó Tổng thống Mike Pence cùng với Ngoại trưởng Hoa Kỳ là Mike Pompeo cũng đã lên tiếng kêu gọi Tổng thống Trump phải thể hiện rõ lập trường của mình về vấn đề Nga chính là quốc gia đã can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm đó. Sau khi ông Trump đã phải hứng chịu rất là nhiều những cái lời chỉ trích vì dường như đã tuyên bố rằng là sai lầm một chút so với những gì mà các giới chức tình báo đã báo cáo. Thì các giới chức của Hoa Kỳ trong ngày 13 tháng 7 vừa qua cũng đã buộc tội vắng mặt 12 sĩ quan tình báo quân đội của Nga trong một phần các cuộc điều tra cáo buộc là Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống. Và các cáo trạng cho rằng 12 người này là thành viên của cơ quan tình báo quân đội của Nga đã gọi rằng là đến Hoa Kỳ thu thập những cái thông tin cũng như rằng là gây rối trong cuộc bầu cử tổng thống. Nhưng bây giờ đó thì rõ ràng là tính đến lúc này vẫn chưa có những cái bằng chứng nào cụ thể, và phía Nga thì mạnh miệng cho rằng không có những cái bằng chứng đó. Tuy nhiên thì công tố viên đặc biệt là Robert Mueller thì cũng đã mở các cuộc điều tra, các cuộc thẩm vấn liên tục như vậy. Và bây giờ ông này cũng đã yêu cầu là thẩm phán phải trao quyền miễn tố cho 5 nhân chứng trong cái vụ án liên quan đến vụ này, và đặc biệt là liên quan đến cựu giám đốc ban vận động tranh cử cho ông Trump là ông Paul Manafort. Nói chung các câu chuyện này vẫn còn rất là dài, nhưng mà vấn đề quan trọng là bằng chứng thì vẫn chưa thấy đâu hết đó cô Thu Nga.
Tuy nhiên phạt Nga thì vẫn phạt. Vậy thì Chủ tịch Hạ viện Mỹ là ông Paul Ryan ngày hôm qua cho biết là ông sẵn sàng xem xét lại cái việc mà áp đặt thêm lệnh trừng phạt vào Nga và lặp lại cái sự ủng hộ của ông đối với kết luận của cộng đồng tình báo Mỹ rằng Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống. Chuyển sang một tin khác thì là một nhóm thượng nghị sĩ Mỹ ngày hôm qua đã gửi thư đến lãnh đạo của các hãng Google và Facebook kêu gọi họ chớ có tiếp tay cho đạo luật an ninh mạng vừa được Quốc hội của Cộng sản Việt Nam thông qua. Đó là cái công cụ mà bóp nghẹt cái quyền tự do ngôn luận. Và luật an ninh mạng vừa được thông qua ở Việt Nam cho phép chính quyền, nhà cầm quyền tiếp xúc những cái dữ liệu cá nhân, giám sát người sử dụng và hạn chế những bài viết bất lợi cho nhà cầm quyền, đã đối mặt với sự phản đối của cộng đồng, tranh đấu dân chủ trong và ngoài nước. Và trong thư gửi cho giám đốc điều hành Google là Sundar Pichai và giám đốc điều hành Facebook là Mark Zuckerberg, thượng nghị sĩ Cộng hòa Marco Rubio và hai thượng nghị sĩ dân chủ là Bob Menendez và Ron Wyden nêu bốn yêu cầu đối với Google và Facebook như sau. Thứ nhất là tránh lưu trữ dữ liệu người dùng ở Việt Nam nếu như những dữ liệu này có thể bị Bộ Công an tước đoạt một cách không phù hợp vào bất cứ lúc nào. Thứ hai là đưa những cái hướng dẫn minh bạch về việc dỡ bỏ nội dung. Các nhà lập pháp Mỹ cho rằng có thể dỡ bỏ những bài đăng không phù hợp với công chúng, nhưng mà việc dỡ bỏ những thông điệp chính trị theo yêu cầu của giới chức trách Cộng sản Việt Nam là không thể chấp nhận được. Thứ ba là nhanh chóng công bố số lần mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam yêu cầu dỡ bỏ nội dung trên mạng và số lần mà các công ty này làm theo. Và cuối cùng là các thượng nghị sĩ cũng yêu cầu Google và Facebook phải nhanh chóng và bí mật chia sẻ với Ủy ban Ngoại vụ của Hạ viện và Ủy ban Đối ngoại Thượng viện và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tất cả mọi yêu cầu của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam về tin người dùng để giới chức Mỹ có thể biết được ai đang bị nhắm vào và tại sao. Và thư bày tỏ cái việc lo ngại này rằng luật an ninh mạng thông qua hôm 12 tháng 6 có những điều khoản đi ngược lại với điều khoản thương mại hiện hành và các công tế quốc tế về nhân quyền đã quan hưởng.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và ngày hôm qua thì chính thượng nghị sĩ Ron Wyden thuộc Đảng Dân Chủ ở Oregon cũng đã gửi thư cho hai cái công ty này có cái nội dung giống như là những cái vị khác đã gửi, là yêu cầu Google cũng như là Facebook. Thứ nhất là tránh lưu trữ tại Việt Nam những cái dữ kiện của những người sử dụng Facebook cũng như là Google. Nếu mà cái việc này dẫn đến việc là Bộ Công an có thể tịch thu những cái dữ kiện này một cách trái phép. Thứ hai đó là ban hành những cái điều khoản để mà hướng dẫn minh bạch liên quan những cái việc xóa bỏ về cái nội dung đăng tải. Nhưng mà có một cái điều đó là cái điều 4 là chia sẻ kịp thời cũng như là kín đáo với lại Ủy ban Ngoại giao Hạ viện cũng như là Ủy ban Ngoại giao Thượng viện và Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ tất cả những cái yêu cầu từ phía bên nhà cầm quyền Việt Nam có liên quan đến những cái tài khoản dữ liệu của những người sử dụng Facebook và Google, cũng như là cho biết những cái yêu cầu nào đã được hai công ty này đáp ứng để mà các vị dân cử có thể lượng định ai là đối tượng để được bị Cộng sản Việt Nam nhắm tới và vì sao. Để cái điều này, nhất là những cái người Hoa Kỳ hoặc là những người ngoại quốc thì Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ cần phải bảo vệ. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Rất là nhiều những người đã lên tiếng từ trong nước và từ hải ngoại lên tiếng về cái luật an ninh mạng này vì cho rằng đây là một cái đạo luật bóp nghẹt quyền tự do lên tiếng nói. Và đã có một bức thỉnh nguyện thư gửi giám đốc của Facebook là Mark Zuckerberg cũng như rằng là tổng giám đốc của Google là Sundar Pichai. Và trong bức thư đó được ký tên bởi các vị, thí dụ như rằng là các vị dân cử, cũng như rằng là bức thư cũng được gửi đến Bộ Ngoại giao, Ủy ban Đối ngoại tại Thượng viện và Hạ viện, bao gồm như rằng là đồng chủ tịch Tom Lantos, Human Rights Watch Commission, các thành viên Ủy ban cao cấp của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện và tổ chức phóng viên không biên giới và một số tổ chức khác đều có một bức thư khá là dài. Cụ thể, họ yêu cầu đó tổng cộng là 4 điều. Thứ nhất là không lưu trữ nhu liệu của người sử dụng ở trong nước, tức là trong Việt Nam. Vì nếu làm như vậy có nghĩa là các nhu liệu này có thể bị Bộ Công an của Cộng sản Việt Nam thu giữ, cũng như rằng là phải minh bạch những cái nội dung liên quan đến việc xóa những cái bài viết hoặc là những nội dung. Và đồng thời phải nhanh chóng công bố những cái số liệu yêu cầu xóa nội dung từ phía nhà cầm quyền Việt Nam và số lần mà công ty Google hoặc là Facebook tuân thủ các yêu cầu này. Và cuối cùng là kêu gọi là chia sẻ kịp thời và kín đáo đối với Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện và Thượng viện Hoa Kỳ cùng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tất cả số lượng yêu cầu xóa nội dung từ phía nhà cầm quyền Việt Nam và cho biết những yêu cầu nào mà Google và Facebook đã tuân thủ để chính quyền Hoa Kỳ có thể đánh giá xem ai là mục tiêu của chế độ và tại sao. Thì rõ ràng, nếu mà Facebook và Google tuân thủ theo những cái điều khoản mà chính quyền Việt Nam yêu cầu đối với hai công ty này, thì đối với luật pháp Việt Nam thì chúng ta không nhắc đến làm gì. Nhưng đối với luật pháp của Hoa Kỳ thì đây rõ ràng là đã vi phạm luật pháp, vi phạm về quyền tự do và có thể hai công ty này cũng sẽ bị đưa ra tòa. Thưa quý vị, hiện tại trên màn hình CNN thì có đang chiếu trực tiếp cái cuộc phỏng vấn với đội bóng Thái Lan mà anh Quang Hưng có nhắc đến. Và thấy các em này bây giờ đang rất là tươi và khỏe mạnh chứ không như lúc mà mới được cứu ra. Thì việc các em được cứu thoát ra khỏi hang động là một tin vui đối với nhiều người quan tâm. Và rõ ràng các em này bây giờ cảm thấy như được chết đi sống lại đó, anh Quang Hưng và cô Thu Nga.
Đúng như vậy. Và những em này thì tươi vui lắm. Và cái việc mà giải cứu này chúng ta cũng đã biết rằng nó rất là gian nguy. Và những người mà cứu nhờ các em ra là những người anh hùng và những người và chúng ta thấy là đầy tình nhân đạo ở trên thế giới để hướng về các em. Nhưng mà đến đây thì phần điểm tin đọc báo của Khôn Nguyên, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi. Xin được tạm ngưng. Kính chúc quý vị và quý anh có một ngày thật là bình an và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.
Dạ vâng, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay. Và một lần nữa kính chúc quý vị một buổi sáng an lành. Xin hẹn với tất cả mọi người trong chương trình này vào ngày mai.
Chị Thu Nga, vén tóc lên chưa?
Rồi.
Vén tóc lên.
Vén tóc rồi mà 10 ngày nữa mới có mưa.
Vâng, chào anh Khôn Nguyên, chị Thu Nga.